This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng, một buổi sáng thứ hai đầu tuần, đầu tháng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm khỏe không? Đúng là hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 5.
Dũng Nghiêm cũng bình thường. Sao Tiến Dũng cuối tuần rồi có như cái gì đặc biệt không?
Không. Cuối tuần cũng như là ngày thường thưa quý vị cũng rất là bình thường. Anh Nghiêm sao, có gì mới không?
Thì cuối tuần rồi thì cũng có một vài nơi tổ chức ngày tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 đó, thì cũng có đi dạo một vòng thì để tưởng niệm lại cái biến cố của đất nước mình. Thì không biết hôm nay thị trường chứng khoán nó có đẹp như thời tiết không? Sáng nay thời tiết đẹp quá hả Tiến Dũng?
Well, cảm ơn Dũng Nghiêm. Thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay thì cũng rất là tốt. Có những con số mismatch. Nó đúng ra thì tối hôm qua khi mà Dũng mở computer để chuẩn bị soạn tin cho buổi sáng ngày hôm nay đó, thì nhìn vào thì thấy rằng wow, thôi rồi, thị trường chứng khoán ngày hôm nay phải nói rằng báo dùm bến Thượng Hải. Nhưng mà khi đó đóng, khi mà mở ra coi rồi thì nó là hy vọng, sẽ có những cái hy vọng mà mình sẽ nghĩ rằng sáng hôm nay nó thay đổi cái cục diện. Thì đó là như thế này, vì biết là First Republic Bank là một trong những nhà băng phải nói rằng đang gặp trường hợp khó khăn, cái crisis về cái tiền mặt của mình. Nói đơn giản như thì hiểu là rút tiền thì không còn tiền để rút nữa. Nó đơn giản như vậy, nó bị khủng hoảng lắm rồi. Như cái trường hợp nhà băng thì người ta nói là họ tiền, họ liên phân tán ra hết, họ đầu tư nhiều. Mà khi mà họ rút lại thì cũng rất là khó. Khi mà người ta rút tiền thì họ không có sẵn tiền ở đó. Và họ phải nhờ nhiều cái nhà băng khác cho mượn. Và cái sự khôn ngoan của chính phủ, đặc biệt về FDIC, thì tôi cũng nghĩ rằng họ không có chờ đợi như hai nhà băng trước đây. Họ không có chờ đợi rớt luôn như là Silicon Valley và Signature Bank. Hai nhà băng này rớt luôn và nó làm cho cái niềm tin của người dân Hoa Kỳ nó xuống một cách thê thảm. Cái kỳ này thì họ không có đợi như vậy nữa. Họ lại kêu gọi những nhà băng khác để mà đứng ra đấu giá mua lại cái nhà băng First Republic. Đó là cái sự khôn ngoan và cái bước phải làm đầu tiên của FDIC. Chúng thấy là họ rất là khôn. Nhưng mà tôi cũng đóng computer lại, nhưng đi ngủ tại vì cũng trễ rồi, chờ đợi không nổi, không biết là ai sẽ mua. Nhưng mà chút xíu đây tôi sẽ nói chi tiết về cái vấn đề này. Bây giờ thì tôi xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Buổi sáng ngày hôm nay thì riêng về Dow Jones thì lên 80 điểm, hiện tại là 34.178 điểm. Trong khi đó Nasdaq thì giảm 6 điểm, 12.219 điểm, S&P 500 lên 6 điểm, 4.175 điểm. Dầu thô thì giảm 1 đồng 42 xu, hiện tại là 75 đồng 36 xu cho một thùng dầu thô. Vàng giảm 3 đồng 70 xu, 1.995 đồng 40 xu cho một ảo vàng, kính thưa quý vị. Lãi suất 15 năm hôm nay xuống một chút xíu là 6.20, 30 năm là 6.87. Vàng thì mua vào 66.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.220.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Thì trở lại bản tin đầu tiên thì nãy nhiều người nói sơ cho quý vị, thì FDIC đã kêu gọi rất nhiều nhà băng để có thể đi vào đấu thầu mua lại cái First Republic. Thì trong đó có nhà băng JP Morgan Chase, rồi Bank of America, rồi PNC, rồi Citizens Financial Group, rồi Bancorp, vân vân. Bancorp, có những nhà băng này họ được mời để mà coi giấy tờ rồi đấu giá để mua lại cái nhà băng First Republic. Thì cuối cùng khi mà Dũng biết nửa đêm họ giao dịch như thế nào biết, thì cuối cùng cái nhà băng đã thâu tóm lại cái nhà băng này First Republic, đó là nhà băng Chase, JP Morgan Chase, với tổng giá trị mà họ mua lại agreement là 173 tỷ. Và đây là một nhà băng nữa trong ba nhà băng hiện tại bây giờ, là ba nhà băng đầu tiên là Silicon Valley, thứ nhì là First, xin lỗi Signature Bank, bây giờ là First Republic, đã wipe out, tức là họ đã bị gọi là thua lỗ và cuối cùng mất thương hiệu luôn. Một số thì bị bankruptcy luôn, một số thì bị bán lại. Tổng cái số tiền mà thiệt hại thì họ ước tính lên khoảng 35 tỷ, các thưa quý vị, 35 tỷ. Vậy thì cái câu hỏi đây rằng, như ông James Diamond cách đây vài phút thì em nói rằng một phần nào cái crisis của nhà băng đã over, part of it, một phần nào đó. Chúng ta thấy rằng cái system của nhà băng hiện tại bây giờ nó giống như là cái căn bệnh ung thư đó. Nó bùng phát ở đâu là họ chemo diệt cái đó. Và chúng ta không biết rằng nó sẽ tràn lan, thì chúng ta thường nói cái từ là nó sẽ gọi là gì ta, đi ung thư mà nó gọi là bị di căn hả? Nó di căn hả? Đến lúc nào mình không biết. Cái tình trạng nhà băng bây giờ, mình chỉ khi nào mà người rút tiền ra mà không có tiền để rút nữa thì lúc đó mới biết rằng cái nhà băng này đang bị khủng hoảng về tài chính. Chứ hiện tại bây giờ không ai nói lên trước được nhà băng nào đang tốt hoặc là nhà băng nào đang xấu. Cái thông tin mà quý vị biết được thật sự nó rất là minimal, rất là khiêm nhường. Dạng như cái First Republic hay là ba cái nhà băng này, từ tháng 3 đến nay không đến 2 tháng nữa rét ba nhà băng. Nhưng mà cái sự khủng hoảng này nó đã kéo cái âm ỉ nhiều năm tháng rồi. Mình không biết, đến khi mà người ta rút tiền không còn nữa để rút nữa, cái người dù như hãng này trả tiền cho nhân viên cầm tiền để rút không còn nữa, hoặc là cái là tệ rồi. Cái tệ đầu tiên là cái giao dịch, hạn như Dũng nói là nhà băng ký cái check, Dũng mua một cái món hàng nào đó, Dũng như vài trăm ngàn, Dũng ghi cái check, đây nhà băng của tôi là nhà băng First Republic, đây cái check là 300 ngàn đấy, anh đi rút đi, đưa qua cái đối tác của mình, đối tác mình đi rút, thằng không có tiền. Nói, ủa sao kỳ vậy, tôi rút không cho tôi rút. Lúc đó mới lòi ra, dùng cái từ chúng ta dễ hiểu là trái nhà mới lòi bằng chuột là như vậy. Vậy thì ba nhà băng trong vòng có 2 tháng thôi, ba nhà băng khổng lồ, nhà băng First Republic, chúng ta biết là cái tổng giá trị tiền mà họ có để lưu hành đầu tiên khi mở nhà băng ra đó là 229 tỷ. Rớt một cái rẹt, không còn một đồng bạc nữa hết. Thì rõ ràng đây là cái chuyện mà trước sau gì chúng ta thấy những nhà băng mình không biết, như là ông James Diamond cũng nói rằng đây là một phần nào đó đã over. Nhưng mà những ngày sắp tới này mình không biết sẽ còn cái nhà băng nào nữa hay không, thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến ba cái công ty khổng lồ, technology khổng lồ, đó là Amazon, Microsoft và Google. Cái lý do như thế này, thưa quý vị, càng ngày thì mình thấy rằng cái công nghệ nó đang bị chiếm lãnh bởi một cái quyền lực nào đó mình không biết. Nhưng mà Tiến Dũng thì chỉ nói sơ vì đó là quyền lực về công nghệ trí thông minh nhân tạo. Tiến Dũng sẽ nói sơ về vấn đề đó cho vị biết. Riêng về Google, cái cloud đã bị giảm đến 28%. Cloud là một cái data center, đi nói đơn giản hiểu đi, để chứa đựng data một cái khổng lồ. Thay vì nó dưới đất thì nó là cloud trên mây gì mà không biết, nhưng mà cái data nó nằm bất cứ nơi nào. Trước đây chúng ta dùng server để giữ đi dự kiện, bây giờ chúng ta dùng cloud, tức là một cái nơi nào đó mình không cần biết. Thì giảm 28%, chưa kể cái từ cái quarter họ giảm, có những quarter họ giảm đến 32%. Rồi Amazon doanh thu họ giảm 5%, nên họ dẫn đến cái chuyện lay off nhân viên. Rồi Microsoft cũng vậy nữa, cũng đi giảm nữa. Tất cả những cái công ty này, nói về cloud thì họ giảm doanh thu rất là nhiều. Cái lượng người sử dụng cloud cũng hạn chế được. Từ chỗ này, có thể trong tương lai sẽ lay off rất là nhiều. Lý do tại sao? Tiến Dũng sẽ gửi về bản tin này chi tiết hơn chút xíu. Nói về Trung Quốc, nếu mà nói về Trung Quốc thì không ai phủ nhận một cái cường quốc đứng thứ nhì chỉ sau Hoa Kỳ. Ok. Nhưng mà nó có một cái khác, Hoa Kỳ là một bên là tư bản và bên là xã hội chủ nghĩa. Và thường thường xã hội chủ nghĩa thì họ có một cái bước tiến, họ đi trước. Tại sao? Vì họ là đảng trị. Đảng trị là sao? Tức là tôi đưa ra luật là anh phải chấp hành. Còn Mỹ đó, khi họ phải qua lưỡng đảng, anh này duyệt, anh kia duyệt, đưa ra người dân, chưa chắc người dân chịu này đó. Đó là cái xứ sở tự do. Vậy thì đôi khi cái xứ sở tự do như chúng ta thấy, phải nhìn những gì của Trung Quốc đi để mình thấy trong tương lai nó sẽ có những biến cố gì xảy ra. Và trong những biến cố đó là những biến cố thì sẽ gửi vị đây. Trung Quốc hiện tại bây giờ, chính phủ Trung Quốc luôn nha, họ bắt đầu send những cái người thanh thiếu niên, gửi những người thanh thiếu niên tuổi từ 16 đến 24. Trong đây có những người đã đạt được cái bằng 4 năm, bachelor, cái bằng 4 năm đại học. Vậy cái số người mà Trung Quốc gửi đi là trên 300 người. Và 300 người thanh thiếu niên này là 300 người không có việc làm, để gửi về countryside, tức là gửi về miền quê, để mà đi làm ở dưới đó. Trung Quốc thấy được cái tương lai của những người thanh thiếu niên này. Ở thành thị sẽ không làm được gì, vì công việc sẽ không có cho những người này nữa. Vậy thì nông thôn đang cần các bạn để đi về đó làm. Trên 300.000 gửi cái rẹt về. Và cái số người thất nghiệp hiện tại bây giờ ở Trung Quốc lên đến 19.6%. Và những người này đó tăng lên tính ra là khoảng 11 triệu người. Và thanh niên không nha, Dũng chưa nói những người mà 35 hay là 45 trở lên nữa, 16-24 thôi là đã có trên 11 triệu người rồi. Ok. Và một cái đợt mà ra trường là họ thay vì gửi những người này đi vào những cái công ty lớn để làm việc, thì họ gửi cái rec về countryside, tức là về quê đó để làm việc. Quý vị, ví dụ hỏi Việt Tiến một câu là về quê làm gì có computer, ngoài cái máy cài và con trâu thôi, đúng không? Làm gì có về những cái technology mà chúng ta làm gì có cloud để chúng ta, làm gì có server, làm gì có database, làm gì có web server, như là nói chung là về những cái technology là nhà quê làm gì có, ngoài trừ cây lúa, cái cài và con trâu thôi, đúng không? Vậy thì 300.000 những thanh thiếu niên này về quê làm gì? Cái câu này chúng ta nên đặt. Việt Nam và những cái công ty hay những quốc gia về xã hội chủ nghĩa sẽ bắt đầu đi theo exactly cái đường lối của Trung Quốc. Quý vị tin hay không thì tùy, nhưng mà chúng thấy rằng, thí dụ như ở Việt Nam, chúng ta thấy rằng những người ra trường 4 năm chạy xe ôm rất là nhiều, đi shipping về hàng hóa, shipping về đồ ăn, hay là chạy taxi, hay là chạy Grab, vân vân, nhiều lắm, đúng không? Ra trường không có việc làm thì bây giờ làm những cái ngành nghề này, nhưng mà trong tương lai những ngày này không có nữa thì đi đâu? Thì đi về quê. Trung Quốc nói rằng thay vì ở thành thị bám víu công việc này về kia, thôi thì tôi gửi về quê để làm rẫy, tại vì trong tương lai lương thực rất là cần. Anh ở đây làm gì, đúng không? Quý vị là câu hỏi rằng, ủa tại sao vậy? Bây giờ đi làm ra trường không có việc làm là sao vậy? Thì Dũng sẽ gửi tiếp quý vị bản tin kế tiếp. Ok. Nếu mà nói về công nghệ, về thông minh nhân tạo, thì đây là một trong những cái tương lai là job killer. Đây là một cái công việc làm, nó tiêu diệt những công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Chúng ta biết là ChatGPT, rồi DALL-E, rồi nhiều cái lắm. Từ cái OpenAI, tức là về cái intelligent, về công nghệ nhân tạo. Ok, artificial intelligence, tức là về cái công nghệ nhân tạo hay là những cái trí thông minh nhân tạo. Đơn giản, bây giờ nhiều cái công việc mà chúng ta cần phải nhiều năm trời để ra để mà làm, có việc làm, hay là nhờ cái năng khiếu học ở trường mấy năm trời, chẳng hạn như viết văn, viết sách, những công việc đó nhiều năm lắm chúng ta mới ra làm được. Bây giờ không cần, cần viết một cái đề tài, tôi muốn viết một đoạn văn như vậy, bút một cái chốc là họ sẽ làm được một cái bài văn tuyệt vời, không thể nào sửa được. Đó là cái trí thông minh nhân tạo nó viết ra được như vậy. Vậy thì những người làm văn sau này sẽ đi về đâu? Thất nghiệp gạch cái rẹt. Chúng ta sẽ sử dụng từ bước một, từng bước một, cái trí thông minh nhân tạo sẽ take over, và họ cho biết rằng trong tương lai gần sẽ có trên 300 triệu công ăn việc làm trên toàn thế giới, trong đó có cả Hoa Kỳ và châu Âu là bị nặng nề nhất, sẽ mất việc làm. Wow, cái này cũng hơi nguy hiểm, đúng không? Vì trong tương lai thì như thế nào mình không biết, nhưng mà đó là cái tình hình hiện tại bây giờ. Đây cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại anh Dũng Nhiên.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì cái bản tin đầu tiên mà nãy Tiến Dũng có chia sẻ đó, cái tin mà ngân hàng First Republic sụp đổ đó, thì bản tin này Dũng Nghiêm nghĩ là nó tương đối chấn động nhất, tại vì sau cái sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley ở bên Cali với lại Signature Bank và bây giờ đến phiên ngân hàng này nữa, thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi rằng bây giờ thì JP Morgan bỏ tiền ra để mua lại để cứu cái ngân hàng này. Nhưng mà nếu sau này tiếp tục những ngân hàng khác sụp đổ nữa mà ngân hàng J này nó hết tiền rồi, nó không còn khả năng cứu nữa thì sao Tiến Dũng? Chuyện gì sẽ xảy ra?
Wow, good question. Cái câu trả lời này rất là đơn giản, kính thưa vị. Rất là đơn giản. Và anh Dũng Nghiêm biết rằng nhà băng nào cũng vậy. Khi mà mở một cái nhà băng như vậy thì họ có số tiền để mà gọi là cái security deposit. Security deposit ta có thể gọi đơn giản là FDIC, tức là Federal Deposit Insurance Corporation. Tiền này có thể gửi trả cho vị up to 250.000, đúng không? Nhân viên Dũng Nghiêm bỏ vào 250.000 thì cái FDIC này sẽ gửi lại 250.000 nếu như bạn anh Dũng Nghiêm bỏ vị bankruptcy. Nếu mà Dũng Nghiêm trả, anh bỏ vào nhà bạn 250.000 lẻ một xu thì một xu đã bị mất. Tức là nó trên 250.000 thì họ không có khả năng để chi trả trên 250.000. Thì bây giờ tất cả nhà băng đều đóng cửa dẹp hết, thì cái tiền deposit của họ vẫn còn trong đó để đủ trả lại cho vị là 250.000. Vậy thì nhà băng lời hay là lỗ? Yes, nhà băng quá lời. Họ gom vào 1 triệu nhưng mà họ chỉ trả lại cho vị 250.000. Đơn giản là như vậy. Hiểu chỗ, anh Dũng Nghiêm hiểu chỗ đó chưa? Tức là họ lấy cho vị nhiều tiền lắm, 1 triệu, nhưng họ bị bankruptcy đó, họ chỉ có trả 250.000 là từ FDIC thôi. Thì nhà băng tính ra vẫn còn rất là lợi. Thì trong tương lai nếu mà trường hợp như anh Dũng Nghiêm nói là nhà băng chây mà sụp đổ thì sao? Thì bây giờ họ lỗ 1 triệu, họ mất 1 triệu quý vị, họ chi ra thì cái FDIC chỉ trả lại cho quý vị là 250.000 thôi quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc quý vị có nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 11:60 AM.